chương trình đọc truyện trên radio.
Mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa. Ở phần đọc trước, chúng ta thấy Như Nguyệt đã nhận ra bộ mặt thật đê tiện của người yêu cũ là Việt An. Cô cảm thấy mình thật may mắn thoát khỏi kẻ xấu xa đó. Nguyệt trở lại với cuộc sống kinh doanh bình thường của cô, đã bắt đầu thấy yêu đời trở lại. Nhưng vết thương lòng khiến cô không còn niềm tin vào tình yêu hay bất cứ người con trai nào sẽ đến với cô. Tuy nhiên, tự trong tiềm thức Nguyệt vẫn luôn tò mò. Người con trai vẫn âm thầm dõi theo, chăm sóc mình là ai. Một lần, Như Nguyệt lại được anh chàng bốn mắt kia cứu, đưa vào bệnh viện kịp thời khi bị người của Việt An tấn công. Anh vẫn vậy, chăm sóc cô ân tình, lặng lẽ. Sau đây là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em là nhà. Mời các bạn đón nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Loan.
Cả mình và hắn cùng sững sờ. Hắn nhìn mình có vẻ bối rối. Chết nhé, xem người giải thích kiểu gì. Bỗng dưng hắn nghe điện, giọng rất lễ phép. Chú ạ. À, dạ, con khỏe. Vâng ạ. À, dạ, con cảm ơn. Gì thế? Trùng hợp à? Lúc sau hắn cúp máy. Mình gọi lại mấy lần nhưng không thấy điện thoại đổ chuông nữa. Trời, mình lại hố rồi. Tôi vẫn chưa biết số anh. Hắn đọc, hoàn toàn không trùng khớp với số kia. Và lại, mình nháy máy thấy có tín hiệu, nghĩa là số hắn bảo là thật. Anh dùng mấy sim vậy? Một. Thật à? Thế em nghĩ sao? Sao anh lại ở đây? Đi đường, thấy người gặp nạn, chả nhẽ không cứu. Vậy à? Mình lại vẽ chuyện lên để tự sướng rồi, ngại quá. Để ý đồng hồ, mới thấy gần 3 giờ sáng. Người ta đưa được vào viện đã là tốt lắm rồi. Mình làm sao mà mặt dày lợi dụng thêm được. Đành mở lời. Ê, anh về nghỉ đi. Em thì sao? Người ngợm như thế này, nói tôi ổn, cũng thấy ngượng mồm. Mình bảo. Có gì tôi sẽ gọi y tá. Không thì thuê người chăm sóc cũng được. Thuê luôn anh này. Còn đùa được à? Phiền anh quá. Cứ đi đi, không sao đâu. Ai đùa? Thật đấy, nhiệt tình có thừa. Giá cả cũng lấy rất phải chăng thôi. Mình ngơ ngác, nhưng dù sao ở với hắn cũng xấu hổ lắm. Mình nhất quyết đòi thuê người. Cuối cùng hắn bảo. Chiều em, trước khi về anh sẽ gọi báo cáo với ba mẹ em. Chịu luôn, dám lấy ba mẹ ra dọa. Đợt điên lần trước, mình vẫn chưa hết áy náy với người nhà. Luôn cố gắng sống tốt. Hắn làm thế này là bắt tội ba mẹ mình, già cả lên Hà Nội, lo lắng sốt ruột. Không được gọi. Anh không, yên tâm. Được rồi, anh muốn làm gì thì làm, không được gọi cho ba mẹ tôi. Trông hiền hiền trí thức thế kia mà ghê gớm. Đúng là có những người nhìn vậy mà không phải vậy. Mình nhắn tin nhờ thằng Đức trong quán. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau được ăn bát cháo nhạt thách, dở tệ như bát cháo ăn lúc say rượu. Nghi lắm, mình hỏi. Cháo anh nấu à? Không, mua ngoài chợ đấy. Rõ ràng là thấy tai đỏ mà mặt mũi lại tỉnh bơ mới sợ. Thật không? Thật chứ dối làm gì. Ai dỗi hơi đâu mà đi nấu nướng. Hàng quán làm ăn thế này thì chết, mất hết khách, nhạt hơn nước ốc. Hắn thử một thìa, tự động nhè ra, mặt có vẻ rất tội lỗi. Đừng ăn nữa, mua cái khác. Mình giật lại, húp một mạch hết luôn. Các cụ bảo, ăn nhạt, tốt cho sức khỏe. Lần sau, cứ mua ở hàng này đi. Hắn khẽ cười, đỡ mình nằm xuống. Đúng lúc ấy, đàn em của mình ùa vào như cái chợ vỡ. Nguyệt, làm sao không Nguyệt? Sáng nay tôi nhận được tin nhắn mà sốt hết cả người. Cả nhóm có mỗi một đứa con gái. Bà đi mất thì bọn tôi thế nào? Mày phủi phui cái mồm. cũng tại chị đó. Cả lũ say khướt thì ở luôn trong quán đi, bày đặt về làm cái gì? Ôi, chúng mày cứ làm quá. Nhìn bà ấy vẫn tươi phơi phới như lợn nái thế kia cơ mà. Lại còn có Mỹ Nam chăm sóc. Cũng phải, nhất chị. Thế này có khi chị nhà mình mong không bao giờ xuất viện cũng nên. Cái bọn này mồm như cái đít vịt. Bà đã ngại lắm rồi còn đổ thêm dầu vào lửa. Mình chú ý quan sát mà không tài nào phát hiện được trong số mấy thằng này, thằng nào thầm thương trộm nhớ mình nữa. Cũng có khi kế hoạch của mình dở, ép chúng nó uống quá, lại cứ nhìn chằm chằm. Chúng sợ đâm ra uống thật, cuối cùng say cả lũ. Cái thằng chó đấy, lần này sao hả chị? Đợi tao khỏe đã, tính sau, đừng làm liều. Thôi, thực ra biết anh cả tốt rồi, nhưng em có đề xuất thế này. Anh ở đây đêm qua rồi thì về nghỉ đi, bọn em chia nhau trông bà già này cũng được. Sáng chiều tối mỗi đứa một buổi. Thằng Đức đề xuất, mình mừng hết cả người, bọn này nhìn thế mà có hiếu. Nghe có vẻ ổn đấy, anh ra ngoài gọi điện cho chú dì yên tâm. Được lắm, tên bốn mắt chết bẩm kia, mình nén giận, từ chối lời đề nghị của mấy đứa, nói nào là bọn mày còn công việc, chị thì cũng bị nhẹ thôi. Mấy đứa trông cho chị cái quán là tốt rồi. Nhớ đừng bán bia như lần trước, vân vân và vân vân. Bọn chúng về rồi, mình mới nhìn lại cái người ngồi trước mặt mình. Lịch thiệp, nhẹ nhàng, ai mà biết một bụng xấu xa. Mấy đứa em của mình, đứa nào cũng tốt, dễ thương, có gì mà hắn lại ghét bọn nó thế chứ? Mình mà nói chúng nó, có khi bảo mình nghĩ nhiều, nhưng thực sự là vậy. Mỗi lần hắn thấy bọn nó là khác hẳn. Tuy mặt vẫn lãnh đạm thế, nhưng mắt nhìn nhìn, như kiểu giấu dao găm ý. Nhiều khi mình đang cười phởn tán gẫu, quay sang hắn là tắt luôn. Chiều tối bác sĩ khám lại thấy ổn, mình cũng đòi về, nên ông ấy phê chuẩn. Thay đồ xong, lúc bước xuống giường mới biết chân cẳng giờ như vứt đi rồi, suýt nữa thì ngã. Mình gọi bốn mắt vào, nhờ mượn tạm hộ cái xe đẩy, chẳng thấy nói gì. Đi đâu đấy? Đi làm thủ tục xuất viện. Nhớ mượn hộ cái xe nhé. Thế nào mà lúc quay lại, thấy tay không? Hắn dọn dẹp qua xung quanh, nhét đồ vào túi, khoác lên vai rất bình tĩnh. Đừng nói hắn cảm thấy mình khỏe rồi, mặc kệ mình tự xoay sở nhé. Xung quanh chẳng thấy y tá nào cả, mình bực. Đưa điện thoại, tôi gọi cho thằng Tùng, bảo mượn hộ cái xe đẩy cũng không mượn, người đâu mà keo kiệt. Hắn cười, còn mình thì tức. Cười chán mới ngồi xuống giường, một tay khoác qua vai, tay kia ẵm mình lên, khẽ thì thầm. Người đây rồi còn mượn xe làm gì? Giọng hắn tình cảm lạ thường, hơi thở phả qua tai ấm áp, khiến mình đỏ bừng, thân người mềm nhũn, nóng gian, luống cuống không biết phải làm sao cả. Xung quanh có bệnh nhân khác, nhìn thấy thì xì xào, mình dãy dụa đòi xuống, mà sức hắn khỏe càng siết chặt. Người ngoài nhìn vào, đâu có thấy mình đang rất khó xử, ngứa ngáy, chỉ thấy giống một con bánh bèo vô dụng đang làm nũng người yêu. Chẳng biết làm sao, đành ngoài lấy tay che mặt, cầu mong ra xe thật nhanh. Mình được đưa về nhà, nhưng khổ nỗi, cái người vừa đưa mình về lại không có ý định rời khỏi. Vẫn đem ba mẹ mình ra làm điều kiện trao đổi. Còn nói một loạt các kiểu như, ở đây có phải lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau đâu? Em ngại cái gì? Mình đấu lý không nổi. Thôi được, thì ở nhà. Bà hành chết mày, xem chịu được bao lâu. Lấy tôi cốc nước. Bật to điều hòa hộ cái. Cho nhỏ điều hòa đi. Cho to thêm một chút, nóng chết rồi. Lấy nước hoa quả đi, nước trắng ai mà uống được. Dìu tôi vào nhà tắm, nhanh. Bảo con Hồng mang cho tôi cái bánh giò. Sao lại bánh giò? Rõ ràng lúc nãy nói bánh xèo mà. Đời không ai nói được chữ ngờ. Mang tiếng đi hành người ta, mà mình mỏi cả mồm, mệt cả người. Hắn hầu hạ nhiệt tình, nhưng không hề kêu ca một lời. Trông vẫn rất điềm tĩnh, thảnh thơi. Đúng là vài người có khí chất lãnh đạm bẩm sinh đã có, muốn khiến họ nổi đoá cũng khó. Về khoản nấu nướng, đối với một người sống bằng nghề bếp như mình, phải nói là hắn dở tệ. Mình bảo không cần phiền, có thể bảo bọn nhân viên trong quán nấu rồi mang tới. Tất nhiên là bảo thương hắn vất vả, chứ ai mà dám phán cơm anh nấu như cắm lợn. Buồn nỗi, chính vì không ý thức được năng lực của bản thân, hắn ngoan cường không chịu, nhất quyết nói anh làm cũng được. Ở quán sợ bọn nó làm ẩu, không đảm bảo. Mình chán chẳng đôi co, ăn mãi cũng thành quen. Đưa anh bôi thuốc cho. Mình đang xem tivi cho xuôi cái bụng, nghe thấy giật cả người, vội vàng chối. Thôi thôi, tôi tự làm, anh ra ngoài đi. Thấy mình cương quyết, lại đỏ mặt nên hắn cũng không miễn cưỡng. Lúc tự làm mới thấy khổ, chân thì xoa được, chứ lưng uốn éo mãi cũng không tới. Vừa xoa vừa xót chửi thằng An. Thủ này nhất định phải trả nó gấp 10. Được chưa em? Hắn gõ cửa hỏi han. Mình đành trả vừa hắng giọng. Xong rồi, thích xem phim cùng tôi thì vào, không thì về nhà giờ cũng được. Người ta chọn vào xem phim cùng mình. Mình đang cày dở bộ phim này hay lắm, nói về chuyện tình của Hoàng Thế Hiển và Trương Ngọc Uyển Nhi. Uyển Nhi được ba mẹ Hiển nhận nuôi, nhà Hiển rất giàu, chuyện tình dễ thương. Nhưng đùng thế nào, tập hôm nay ông đạo diễn lại cho nữ chính chết mới lạ. Mình xem mà đau lòng, khóc sứt mướt. Lúc đầu chỉ sụt sịt dấm dứt thôi, nhưng xem tới cái đoạn hai cha con ngồi ăn cơm, thằng bé đặt ảnh mẹ trên bàn, thì ôi thôi, tuôn trào, khóc chẳng biết trời đất là gì, khóc ướt hết cả áo sơ mi của người ta. Mãi sau mới bình tĩnh, hắn khẽ lau nước mắt trên má mình, nhìn như đang cười cười. Vô cảm, anh là loại vô cảm. Mình quát, hắn càng cười tợt. Em ngốc quá, nữ chính không chết. Thật sao, anh biết à? Hắn bắt đầu ngồi phân tích từng tình tiết, từng điểm nghi vấn. Mình mắt sáng long lanh, lần đầu tiên cảm thấy IQ hắn quá là cao, nói chung là thán phục. Rồi mình mệt quá, ngủ lúc nào không biết. Tỉnh giấc, đã thấy mùi hành phi thơm thơm, chân mình đỡ hơn một chút, nhưng vẫn vô dụng, tập tễnh, lò cò. Cuối cùng thành ra ngã chồng cành. Sao không gọi anh? Giọng quát rõ to. Lại trời ra rồi, bực em quá. Vừa mắng lại vừa xoa xoa lại chân cho mình, luôn miệng hỏi có đau không. Mình lắc đầu. Lần sau mà tái phạm thì đừng trách anh. Mấy ngày qua, hắn luôn nhẹ nhàng với mình. Không biết được rằng con người này lúc cáu lên rất nghiêm. Thực sự tính mình bốc đồng, hiếm khi bị ai đe dọa. Mà nhìn người trước mặt lại có chút gì đó sợ sợ, cũng có chút gì đó bối rối cảm động. Em lúc nào cũng vậy, cứ tưởng mình giỏi mình ghê gớm, không cần người khác giúp, cho tới lúc bị lừa, bị đánh mới sáng mắt ra. Em xem này, giờ bong ra rồi thì bao giờ cho khỏi. Từ lúc quen biết, hiếm khi thấy người ta nói nhiều như vậy. Là do quan tâm mình hay sao? Chân đau mà tự dưng tim lại ấm, nước mắt vô thức chảy. Xấu hổ quá đành phải quay đi. Mà khổ là hắn biết, cứ như thế mình và hắn ngồi thừ dưới sàn nhà. Mãi sau hắn thở dài. Anh xin lỗi. Lòng mình ngọt ngào thấy lạ, nghẹn ngào, sao xuyến. Chẳng biết nói gì nữa, hắn lại tưởng mình giận, tiếp tục dỗ. Đừng buồn anh. Ai đó đi xa, sắp nước khăn, cẩn thận lau mặt tèm nhem cho mình. Rồi lại ngồi đằng sau, kiên nhẫn, dùng lược gỡ từng sợi tóc rối. Từng hành động, từng cử chỉ của hắn khiến mình không thể không để ý. Mình nghĩ tới hắn nhiều hơn, không phải là nghĩ tới hắn nhiều hơn. Nói cho chính xác, hắn lúc nào cũng ở trong đầu mình. Càng ngày, mình càng tò mò, có những lúc xem tivi mình hỏi. Hồi nhỏ chúng ta quen nhau à? Có thân không? Năm tôi mấy tuổi? Hắn nhìn thật lâu, chẹp miệng, rồi lấy gối ôm đập đầu mình. Ai thèm quen nhà cô? Nói thế thôi, chứ hắn thực sự rất tốt. Tốt đến mức nhiều khi mình phải nghi ngờ, cớ sao lại tốt thế? Có những lúc mình trộm nghĩ, hay là do có tình cảm với mình? Nhưng suy xét, bà Nga từng kể về hắn rất nhiều. Hắn luôn quan tâm giúp đỡ. bà ấy ra trang tiền. Thích váy, thích túi hàng hiệu, chỉ cần bảo, hắn đều không lưỡng lự mà mua cho. Nếu đổi lại, nếu người bị đánh là chị gái mình, thì có khi hắn cũng đối xử như vậy chăng? Rốt cuộc, thì mình chẳng có gì để một người đàn ông tử tế thích nữa rồi. Không phải mình quá tự ti, mà sự thật là vậy. Mình không phải dạng người màu hồng cuộc sống. Đã từng đánh mất hết lòng tự trọng, đã từng vào viện tâm thần, đã từng cầm dao định giết người. Đến bản thân mình còn cảm thấy nản mỗi khi nhớ lại. Có vẻ như ngày xưa từng quen biết, hắn coi anh chị em nhà mình như người nhà, tốt với mình như tốt với em gái. Phải chăng hắn là con một nên thiếu thốn tình cảm gia đình? Tiếc là dù mình có cố, cũng khó coi hắn thành anh trai. Mỗi lần anh Hoàng thằng Kỳ ôm vai bá cổ hay nắm tay thân thiết là cảm giác vui vẻ vô tư. Còn với hắn lại thành tim đập chân run, cả người bừng đỏ. Chuyện đó ảnh hưởng mình tới mức đêm chẳng ngủ nổi. Chuyện là đã thống nhất, hắn sẽ ở đây tới khi mình đi làm được. Mà cứ nghĩ tới phòng bên cạnh là lại thắc mắc người ta đang làm gì. Ở lâu, dần cũng biết thêm chút chút. Nghề của hắn dạng kiểu nghiên cứu, có thể tới chỗ làm hoặc ở nhà đều được, miễn là ra kết quả. Hắn làm về toán, nếu như đồ nghề kiếm cơm của mình là một đống nồi niêu xoong chảo, bột, thịt, lá chuối, rau sống, thì đồ nghề của hắn đơn giản là đống sách, một xấp giấy trắng và cái bút chì. Khi nào hoàn thành thì chắc mới cần máy tính để viết luận án. Miên man nghĩ hoài, không biết giờ hắn ngủ chưa, công trình có tiến triển gì không, có gặp rắc rối gì không. Nguyệt, giọng hắn, mình như kiểu đang trộm nghĩ thì bị bắt quả tang, xấu hổ nhắm nghiền mắt, xoay người vùi mặt vào gối. Ngủ chưa em? Hắn khẽ mở cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng ngồi tới bên giường, bàn tay cẩn thận luồn qua áo mình. Gì vậy? Mình tin tưởng nhầm người ư? Thằng cha này thực chất là một con sói háo sắc sao? Không phải chứ, nếu vậy sao hắn không thịt mình ngay từ xưa đi? Hay là hắn thích ăn gái thường hơn là gái điên, nên mới đợi tới giờ? Đừng tưởng bà hiền mà lợi dụng. Mình ức chế, đang định dậy đạp cho một trận, lại thấy lưng man mát, nhất là chỗ bị đau, dễ chịu đi nhiều. Mùi thuốc bôi thoang thoảng, sau đó hắn cũng chẳng làm gì cả, chỉ quay mình lại tư thế nằm ngửa, rồi dịu dàng kéo chăn. Tự thấy đầu óc đen tối quá, toàn nghĩ bậy. Ngượng nóng bừng cả người, muốn dậy bật điều hòa mà tay bị giữ rồi. Để ý, thấy hắn rất thích như thế này. Năm ngón tay đan chặt lấy năm ngón tay mình. Ngón tay cái xoa xoa nhẹ vào ngón tay trỏ của mình. Không gian tĩnh mịch tới mức mình có thể nghe tiếng người thở. Hắn có tâm sự gì sao? Còn mình, chống ngực đánh thình thịch. Người gần nhũn cả ra rồi. Thực cần gấp một bác sĩ. Mình chẳng nhớ hắn ngồi như thế bao lâu nữa. Chỉ biết trước khi xa, hắn thơm nhẹ lên mu bàn tay, khẽ nói chúc ngủ ngon. Tim mình tưởng nhảy ra ngoài luôn. Cánh cửa khép lại mới dám thở phào. Căn phòng còn lại mình và mùi thơm thoang thoảng của hắn dịu nhẹ, bình yên. Mình khẽ mỉm cười. Một phút ngây ngô, ngày này năm ngoái, còn buồn muốn tự tử. Vậy mà năm nay đã cảm nhận dư vị cuộc sống vừa thanh mát lại chan chứa ngọt ngào. Ngẫm nghĩ, thấy người ta nói thật đúng. Chưa đi tới cuối cùng, cớ sao biết đời bạc. Mình lành rất nhanh, hơn một tuần đã có thể ra trong quán. Việc đầu tiên là tìm bọn đàn em, bàn tính việc trả thù. Tiếc là mình không có cơ hội. Nghe thằng Tùng bảo là thằng An bị què rồi, kiểu này nằm viện một tháng là ít. Tai nạn à chú? Trời giúp chị, cho chết. Không, bị đánh chị ạ. À. Bọn tôi cũng ngứa chân ngứa tay lắm, định liều với nó. Cái hôm tử viện thăm bà về, cả lũ kéo tới quốc trung thì nhận được tin vui. Cả bọn được phen mừng. Ai mà dám đánh con rể của quốc mặt ngựa vậy? Máu thế. Cũng thắc mắc đấy. Mình tò mò hỏi. Thế nào? Chắc thằng cha ấy bị quốc mặt ngựa dần cho nhử tử cũng nên, nhỉ? Một tuần rồi mà.
Tao không tin, lão không tìm được. Thôi thì chó mèo đánh nhau, ruồi muỗi hưởng.
Đời không như chị tưởng đâu.
Sao?
Ông Đức bỏ ra 5 củ mới mua được tin từ người bên đấy. Sự thực là quốc mặt ngựa có cho người điều tra. Chưa tới chập tối, đã biết kết quả.
Tiếc là gì?
Lão giận thâm tím mặt mày, nhưng cũng không lệnh cho đứa nào đi chém giết cả.
Ai thế, mày biết không?
Không biết. Chỉ lão biết và thằng điều tra biết thôi. Cái thằng em mua tin thì không biết, mà hình như lão dặn giữ kín danh tính người đánh thằng An.
Cũng hơi tội đấy. Nhưng sự thật là hôm ấy, toàn thể anh em nhân viên quán mình cùng mấy đứa mở tiệc đánh chén linh đỉnh. Thấy người ta gặp nạn mà mình lại ăn mừng. Đúng là có chút khốn nạn. Nhưng biết làm sao, mình đâu có nhận mình là người cao thượng đâu.
Quên mất một việc là dạo này, việc đi và về của mình do người nào đó phụ trách. Hắn mấy ngày nay bận lắm, cũng chẳng vào quán như trước. Mình và hắn chỉ gặp nhau buổi sáng sớm và chiều tối lúc về. Hắn bảo mình miễn phí bánh cho hắn nhiều, hắn ngại. Đèo đi đèo về coi như trả ơn. Mình bắt đầu không đồng ý, nhưng dần dà, cả ngày chẳng gặp hắn chút nào. Trong người bứt rứt khó chịu, ngóng ra ngóng vào, nên sau thì kệ. Mình có cái bệnh là cứ ở cạnh người thân quen là luôn mồm. Ngày xưa yêu tên kia, có nhiều lúc nói nhiều khiến nó kêu, để yên anh làm bài tập lớn. Với bọn đàn em sẽ là, có cần bọn tôi đi mua thuốc đau họng cho bà không? Với bà Nga còn thâm hơn, kiểu, Nguyệt, nếu mày không dừng lại, tao chỉ còn cách nhét rẻ lau vô miệng mày thôi. Riêng với bốn mắt lại không thế. Có lẽ do hắn là người kiệm lời chăng? Phải nói, hắn rất biết lắng nghe. Là lắng nghe thực sự, chứ không phải ừ lấy lệ. Thì thoảng, hắn cười cười, làm cho mình cảm thấy câu chuyện của mình rất thú vị. Càng thích chia sẻ với hắn hơn. Nếu người yêu anh bị bắt nạt, anh có quyền hành, thì anh có đứng ra bảo vệ không? Mình hào hứng buôn dưa bán lê. Hắn quay sang nhìn rất chi là ám muội, sau đó hững hờ nói. Anh chưa có người yêu, Nguyệt ạ. Còn búng tai trêu mình nữa. Làm nó đỏ ửng, rất là đáng ghét.
Anh đoán xem, ai là người đã đánh thằng An? Ai khiến cho quốc mặt ngựa giận tím mặt mày vậy?
Anh không biết.
Uầy, tôi ngưỡng mộ lắm ý. Nếu có cơ hội, muốn gặp xin chữ ký. Hôm nay về muộn vậy.
Sáng sớm mai, có cái đơn hàng 200 bánh giò, 300 bánh răng bừa, 100 bánh mì trứng, 100 bánh mì thịt nướng. Phải chuẩn bị bột và lá chuối từ hôm nay. Không có, không kịp. Sáng mai chắc anh không phải đưa đâu. 4 giờ tôi phải ra quán rồi.
Sao không làm từ hôm nay?
Không được, làm vậy không ngon. Chỉ ủ bột từ hôm nay thôi, mai mới làm.
Mai anh cũng phải đi làm sớm, không vấn đề gì.
Trùng hợp vậy à?
Ừ,
thế thì tốt quá.
Sao phở phạc thế? Ngủ không ngon à?
Không, đêm qua cày phim.
Anh nói đúng.
Nhi không chết.
Anh thông minh, tôi kể cho anh nghe nhé.
Hôm qua, hai người ấy tình cảm lắm. Hóa ra, Nhi cũng là con nhà giàu đó.
Em hư lắm, hắn mắng. Mình chẳng thèm để ý, cứ thế kể.
Xong lúc cuối, đám cưới hai người ấy bắn pháo hoa, đẹp lung linh luôn. Tôi xem mà mừng cho họ.
Một bận lúc đưa mình về, thấy mặt hắn lạ lắm, trán ứa mồ hôi.
Sao đấy?
Không sao, em lên đi.
Không sao là thế nào, bệnh à?
Không có gì, hơi đau bụng thôi.
Hả, ăn trưa gì thế?
Hắn yên lặng không nói gì, mình bực.
Không ăn gì à? Sao ngu thế?
Hơi bận, có hai trường mời tới nói chuyện, sát giờ, lại còn vài việc khác, đâm ra ngại.
Anh có số của tôi mà, chỉ cần gọi. Nhân viên của tôi sẽ mang đồ ra trong vòng 20 phút.
Không hiểu nổi anh luôn. Chính mình cũng không phát hiện ra là mình lại khẩn trương sốt sắng tới vậy. Bắt hắn lên nhà nghỉ, lại còn vội vàng xuống siêu thị. Mình nấu cơm, làm chút nộm sứa hoa chuối, sườn giam, ngọn su su xào, kim chi thì muối sẵn trong tủ lạnh rồi. May mắn là hắn ăn xong, uống cốc trà gừng ấm cũng thấy khá hơn. Mình thở phào.
Lâu lắm mới được ăn cơm em nấu.
Hắn chỉ nói vậy, rồi bỏ lửng lặng yên. Mình dọn dẹp xong, cũng ngồi xuống sofa hỏi han. ổn thật rồi chứ?
Ừ, vậy thì tốt.
Nguyệt này,
sao?
Anh chắc phải sang Pháp một chuyến.
Nghe hắn nói vậy, lòng mình có chút gì đó gờn gợn, mặt không được tự nhiên như trước, cố lắm mới thản nhiên được.
Ừ, mấy năm?
Không, chắc tầm 3 tuần, nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp.
Cái đề tài anh đang nghiên cứu đã có kết quả, luận án cũng được chấp nhận rồi.
Có kết quả rồi thì đi làm gì?
Chưa kịp suy nghĩ thì lời đã thốt ra rồi, hối hận không kịp.
Ngành của bọn anh, đơn giản em hiểu là khi có kết quả sẽ có hội nghị để mình công bố.
Rách việc, có kết quả thì cứ gửi lên mạng là được rồi, công với trả bố, lại còn bắt người ta sang tận châu Âu. Mấy ông làm toán này thật là vẽ chuyện vẽ vời. Chẳng hiểu sao mà mình bực tức thế không biết.
Anh thực ra còn có đề tài làm cùng bên đó, vài việc hành chính nữa, lần này sang giải quyết một thể.
Bao giờ đi?
Mai.
Thông báo thế đấy à?
Mai đi rồi, tối nay nói.
Rồi, biết rồi, không còn sớm nữa, về đi.
Mình chịu mình luôn. Nhưng cảm xúc lúc đó cứ hụt hẫng như vậy, không thể điều khiển nổi.
Hắn ngồi sát mình hơn, vỗ nhẹ lên má, cúi xuống hỏi.
Giận à?
Giận gì? Liên quan gì mà giận?
Tay mình đẹp quá hay sao mà người này lúc nào cũng thích chạm. Mân mê, nhìn ngắm, xoa hết từ ngón út tới ngón trỏ. Không chán à?
Cả mình nữa, như con dở ấy, có chạm tay thôi cũng run. Người ta tình cảm, anh trai em gái vô tư trong sáng. Mình thì lại cứ nghĩ ngợi linh tinh, mệt hết cả người.
Đột nhiên, đầu hắn gục lên vai mình, tâm sự rất ảm đạm.
Trước kia, anh học ở đó, thân thiết như đất nước thứ hai của anh vậy. Chưa bao giờ có cảm giác không muốn đi như lần này.
Trời, chả nhẽ mình lại nói thẳng với hắn, về kêu mẹ đẻ thêm em gái cho mà chơi. Hoặc mỗi lần gặp nhau thì mua thuốc trợ tim trước. Cứ như này, mình không chết vì đột quỵ mới là lạ.
Tức hết cả người, mình đẩy ra quát.
Rồi, anh giỏi, anh đi du học, khoe khoang làm gì?
Chắc cảm thấy tự ái, đen mặt không nói nữa.
Ngồi một lúc, có người thơm vội lên trán mình thì thầm.
Đợi anh nhé.
Ăn uống cẩn thận.
Rồi mới về.
Tiếng bước chân xa dần, mình tự dưng hụt hẫng, suýt nữa là ứa nước mắt.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Dùa trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.